Mà tưởng Mỹ nó khác.
Làm nhiều cái tự do cái sông nó
ở đây nó open, nó có passion là nó phải hỏi, chứ nó không hỏi là nó ngu cả. Tại vì có câu hỏi là phải
nói à,
mở mang, mở mang
thì nó nói là con cách đây 2 năm con thấy một cái quái thai mà đẻ ra 2 cái đầu. Bây giờ thầy là một Buddhist man, thầy bên công giáo là không nói có luân hồi sinh tử. Công giáo nói là Chúa tạo ra cái đời này là lên lên chứ không có cái sự mà tái sinh. Thì bây giờ đạo Phật là tái sinh thì nó nằm trong cái tam nào và cái nghiệp nào, thầy giải cho con cái nghiệp đi. Thì nghiệp làm sao mà đẻ ra cái người đó lại là gay, thấy không? Rồi sao đẻ ra một mình là 2 đầu? Thầy nói cho thầy 3 phút đúng má rồi ngồi suy nghĩ thỏa án. Bây giờ sau cùng cái này mình học cái nó, nhờ nó hỏi mà mình mới học được. Quý vị à, mình bây giờ ra đi một ngày đàn học sẵn không biết là vô gặp từ Mỹ nó hỏi thẳng không có né, nghĩ gì nó nói đó. Thì thế này, quý vị đố quý vị cái nghiệp nó kêu nghiệp gì nè, hả? Không, cái cộng nghiệp nó không khác. Cộng nghiệp là thế này, mình là người miền Bắc á, hay là người miền Trung á, mình cộng nghiệp ra mình bị bảo lục, đúng không? Từ Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế là tôi bị bỏ luật. Mà cộng nghiệp của cái người mà người Bắc là khổ hoài, coi như là cộng nghiệp của cái người Nam là coi như là thoải mái. Coi như cộng nghiệp của dân Mỹ đây nè, nhìn những đứa nhỏ đẻ tại đây, đứa nào nó cũng đẹp, cũng sang, đúng không? Nó thông minh hết. Cái cộng nghiệp của Đức đây là phước báo nó nhiều, là nghiệp chung. Và cái biệt nghiệp là trong cái gia đình đó, người nào cũng là ăn nhậu mà có một người đi chùa, đó là biệt nghiệp. Tuy là cộng nghiệp cùng cha mẹ là biệt nghiệp, nhưng mà nó hỏi bây giờ là ác nghiệp là người ác như là Saddam Hussein hay là như mấy cái tụi Muslim hay là Bin Laden. Nhưng mà thiện nghiệp á, là như những ông cha nhà thờ, những cái hội mà USCC, những cái hội mà World Relief, thấy không? Là thiện nghiệp, đi donation. Còn cái người đứa nhỏ nó đẻ trong bụng ra thì tại sao nó có 2 cái đầu, 2 cái mặt? Nó không biết đồng nghiệp sao?
Cùng một cái nghiệp quả như nhau cho nên nó đầu thai cùng một
cái... Rồi nó hỏi, rồi đứa nhỏ, ông cái tại sao là vừa làm ông vừa làm bà, tức là đừng gây á, nghiệp gì vậy? Hả?
Chê người
ta. Chê hả? Cái này cẩn thận, ai sư cô thì nói sao?
Cô Phật, cái thằng này đó mà ở Thầy Vinh á, à. Sư bà đó, của cô, sư bà già 80 tuổi nha, bà nói...
Bây giờ Phật tử cẩn thận chỗ này, tối nói về thầy. Khi mà cái nghiệp đó là kêu nghiệp gì quý vị? Nghiệp dị dạng. Nghiệp dị dạng chúng ta đều tạo mà chúng ta không để ý nè. Nghiệp dị dạng là sao? Nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp dị dạng. Dị dạng là quái dị thế này. Giả sử như bây giờ thầy ghét chú Vĩnh, thấy không? Trước mặt thầy dẫn bọn à chú Vĩnh qua đây để đi chùa ăn cơm, nhưng mà chú Vĩnh vừa về sau lưng thầy nói xấu chú Vĩnh, đúng không? Thành ra mình hai một người mà hai cái gương mặt, phải không chị? Hai cái tâm mà chúng sanh mình ở đây đều là như vậy hết. Mình á vô đây Phật tử trước mặt á thì mình ngọt lắm. Chị đến chùa chị nấu này ngon quá, mà vừa đi ra đồ nấu gì chua lè đồ cái bà đó tôi hú là tạo nghiệp dị dạng đó quý vị. Thầy phải suy nghĩ nói tụi Mỹ nó ok hai mặt một con người mà hai gương mặt có không? Do đó đời sau đó mình phải sinh ra là quái thai, thà là quý vị ác là xuống địa ngục, ác nữa là con heo là xong, đã hết là con gà chỉ nhiêu, nhiều khi là con lăng quăng sống con từng chết là con mũi từng là lên mỗi người. Nhưng mà cái nghiệp dị dạng nó khổ không quý vị? Hai cái đầu mà một mặt một cái mình là hai cái đầu,
hai lưỡi
nó hai lưỡi mình nói đông thật là ta mình phải cẩn thận. Mà trong khi nó giả sử như bây giờ nè, thầy có tạo nghiệp dị dạng ông Vĩnh thì trước mặt thầy khen ổng cũng không biết, mà thầy chê ổng không có biết, ổng hoàn toàn vô tư lự với cái chuyện thầy tạo nghiệp. Nhưng mà mình sẽ lãnh lấy cái quả nghiệp dị dạng vì lý do đó chúng sanh đời này đó sống hai mặt nhiều hơn, thành nó dị dạng nhiều hơn là cái thời xưa. Hồi xưa cái loài người sống chân thật nhiều, mà cái loài này là người mình bây giờ sống đầu môi chút lưỡi. Do đó thầy cảm ơn cái đứa trẻ đó, nó nói cho thầy để thầy phải suy nghĩ nghiệp dị dạng. Mình phải ngồi trong 3 phút để mà dùng cái trí huệ mình, nếu mình trả lời không xong là mình coi như là quê lắm đó nha. Tại vì mình đã được mang tiếng pháp sư mà người ta kính trọng, người ta mời cho giảng, mà giảng không được cái nghiệp đứa nhỏ mới có 17 tuổi nó hỏi mình chết luôn á. Nghiệp dị dạng mà cái đó chúng ta đều tạo hết. Thành ra Phật tử làm ơn chấm dứt cái nghiệp dị dạng đi, mình nên sám hối. Đa số mình vậy, mình đó, mình ưa có một cái đó là bằng mặt mà không bằng lòng. Thành ra mình sống ra con người có hai cái khuôn mặt, có không? Mà cái nghiệp dị dạng như thế này là nhiều khi mình ở với người chồng đó ở không bằng lòng mình mà mình cũng phải đóng kịch để mà cho nó qua cửa ải, có không quý vị? Rồi mình ở với người vợ nó không bằng lòng mà mình cũng vì cái chữ hiếu hay là cái gì cái mặt mũi mình phải đóng kịch, thành nó vô tình mình tạo một cái nghiệp dị dạng quý vị. Thành ra sau này mình đẻ ra làm quái thai đó. Thành ra cái nghiệp dị dạng là thầy hết hồn luôn. Tối đó thầy ngồi thiền thì nghĩ là đúng, chúng sanh đời này đều tại mình không có dạy họ làm nghiệp gì mà chỉ là làm chứ giữ, mà chính cái nghiệp dị dạng á là chúng ta thường tạo nghiệp dị dạng. Mình ghét cái thằng boss mình dữ lắm, nhưng mà trước mặt mình cũng phải nai với nó, tức là tạo nghiệp dị dạng. Sau lưng thì mình nói xấu nó, mà làm cho nó không biết, nó không biết gì hết. Mà mình ngoài cái chuyện tạo nghiệp dị dạng, mình còn rủ bạn bè mình nữa. Có cái điểm quý vị thấy là khi mà mình thương một cái vị thầy đó là mình muốn rủ tất cả Phật tử đều thương thầy đó, phải không? Mà mình ghét một cái người đó rồi mình muốn cho mọi người cùng ghét, có không quý vị? Mà hoàn toàn cái người kia không có biết. Do đó quý vị cẩn thận trong lúc mà giao du bạn bè. Tại vì mình mà giao du với Đức Phật đó, mà Ngài làm hạnh Bồ Tát, do Ngài giao du với Đề Bà Đạt Đa mà Ngài phải trả những cái quả rất nhiều của Đề Bà Đạt Đa, phá hoại thanh đoàn, đúng không? Chia rẽ thanh đoàn. Mà nếu quý vị chơi với cái người mà họ xấu á, mình chơi giao kết với họ gì vậy, sau này mình cũng bị liên đới với cộng nghiệp á. Rồi sau này mình chơi với người xấu mình cũng bị, tại vì họ đến chỗ nào họ đến sòng bài, họ đến những chỗ xấu mình cũng bị ảnh hưởng. Rồi trong cuộc đời tu mình cũng vậy, mình nhận một cái người Phật tử mà họ có nghiệp dị dạng, họ cũng làm cho cái đường hành hoằng pháp của mình nó bị trở ngại. Rồi trong đó họ làm gia đình anh em, mà trong gia đình có một cái người như vậy họ cũng làm cho khổ hết cả cái gia tộc, có không quý vị? Đó, thành ra cái nghiệp dị dạng mà giờ thầy mới biết đó. Lâu nay mình cũng nghĩ là thiện và ác thôi. Còn cái nghiệp mà nam nữ là gì? Khi đó thì mình quảng đại như là trượng phu. Sống nghĩa là sao? Thì cái trạng thái này ai chúng ta cũng có. Khi quý vị mới yêu nhau đó, giả sử như giờ một cái anh đó ảnh thương cái cô đó, ảnh về ảnh cưới, thì ảnh sống bà và vợ muốn cái gì cũng cho, em vợ muốn cái gì cũng cho và chiều hết mức, tức là ảnh đang ở trạng thái một người đàn ông, tức là tâm trượng phu. Nhưng mà khi cưới xong rồi đó hả, mà bà vợ mà gửi tiền cho là ổng, tại sao mà gửi vậy? Bên kia cái là cho 200-300 ăn không hết rồi chết đói, sao mà cứ bóc lột bóc hoài, là ổng đang ở cái tâm thái bỏng sẻn. Thành ra do tạo cái nghiệp đó cũng làm ra là hai mặt đó, khi tánh bỏng sẻn, tánh tỉ mỉ, rồi cái gì đấy cũng do đó là tạo cái nghiệp dị dạng, mà thành ra là cái người bán nam bán nữ cái gì đó bị ý ra. Có lúc thì mình rất là tánh như là nam tính, giả giữa thầy đàn ông nên, mà có lúc thầy lại bị nữ tính coi như chi phối, là thầy sẽ bị cái nghiệp là sau này nó bán nam bán nữ đó. Thành ra cái nghiệp dị dạng mình không có để ý tới. Mà trong kinh sách khi mà có em bé nó hỏi rồi, thầy bắt đầu cái thầy phải ngồi, nó cho thầy 3 phút để nước vô cái ngồi ngồi tập khách dậy thôi, bắt đầu ra nói gì nó chịu lắm, và thích như vậy nó mới chịu. Cái nghiệp dị dạng mà mình thấy chúng sanh ở đây đều tạo cái nghiệp dị dạng đó. Thì quý vị thấy đây nè, cái lai giống thôi, trái bưởi nó đang chua mà mình lai giống cái thầy, mình phải lai, mình cắt cho lai cho hết đi, thì mình rét vô, mình cắt nửa dòng cho mình cắt cái bưởi ngọt vô, mình rét cái da vô để cho nó trở thành cái bưởi chua, mà rét cái bưởi đường cho thành là bưởi ngọt á. Nhưng mà mình rét chưa hết, mới có nửa cây thì nửa vàng bên đây thì nó sẽ là ngọt, mà nửa vàng bên đây nó vẫn là chua, quý vị không? Thành ra cả cuộc đời quý vị đến chùa, quý vị lai giống mà quý vị lai không trọn vẹn, quý vị hiểu không? Thì kiếp sau cái gì quý vị đạt được nó cũng không trọn vẹn, nam cũng không ra nam mà nữ không ra nữ đó. Mà chúng sanh chúng ta kể cả các thầy cũng vậy, thầy gặp Phật tử thầy không ưa vẫn phải tiếp, có không? Không ưa vẫn phải tiếp. Thành thầy nói một cái nãy giờ đó, rồi nó hỏi câu nữa, như vậy khi mà đến chùa má con về than phiền não quá, có cần đến chùa nó con thấy thầy nghĩ cho con ý kiến không? Tại vì má con buồn phiền ở đây không có người Việt vô cái community của Buddhist đó mà, để mà có sự giao tế, mà má con đi về lúc nào cũng bị phiền não như vậy đó, là má con khổ gì cái gì mà má con có nên đi chùa nữa không? Thầy cho ý kiến đúng không? Tại sao quý vị cũng có cái tâm hơi giờ đi, nhưng mà thầy nói nên đi chùa. Cái nó nói tại sao thầy cho kỳ vậy? Nó không đồng ý. Thầy nói thế này nè, má con khổ là do cái gì? Do má con chấp. Má con chấp má con đó. Giả sử như bây giờ thầy nói là khi mà ông thợ cạo Ubali, đúng không? Ổng vào, ổng là người thợ cạo tóc cho các công tử mà Thích Ca, mà khi Đức Phật ra về thành Ca Thị Lao Vệ vô Tịnh Phạm mới cho bảy dương tôn công tử đi để chi? Để khuếch trương cái dòng họ của Tịnh Phạm lên, giờ muốn đi vô để mà show up cho những cái người mà quý tộc đi theo làm hầu cận của Đức Phật. Thì khi đó ông Ubali là một tên thợ cạo thôi mà vô đó, quý vị nhớ không? Khi mà ổng cạo tóc ra lệnh, cạo hết cho dương tôn công tử rồi, rồi đưa mấy ông này vô cái cánh rừng để chuẩn bị điểm nào qua đạo Phật. Thì mấy ông kia mới trao hết vàng bạc cho Ubali, nhớ không?
Yeah.
Rồi Ubali thay vì một công tử lột hết, nghĩa là hàng triệu tiền đồng tiền vàng mà ngài vẫn không nhận, mà ngài mới đứng này suy nghĩ hoài. Ngài nói đem cái này về đó, những ông công tử này đã bỏ được những cái này mà mình ôm lại cái đó, tức là mình ôm ba cái đồ mà phiền não cho ổng. Thành ra ngài dưới một cái giai cấp nô lệ mà ngài bỏ được, ngài chạy theo ngài xuất gia. Mà khi vô xuất gia rồi Phật mới sợ mấy cái ông kia là hành hạ trong Ubali này, tại vì giai cấp mà hạ tiện. Do đó Phật cho Ubali xuất gia trước, khi đó bắt đảnh lễ, bắt dương tôn công tử và đảnh lễ sư huynh. Thì các ông không đảnh lễ, ông khổ quá, tại vì mày ta cho mày đi theo nè, mà tao mới bị nhà này tao khổ. Thì Phật hỏi, cái khổ này không phải là tại có Ubali, mà cái khổ này do ông nô lệ cái bản ngã, cái giai cấp, đúng không? Thằng mẹ của con vô chùa, nhưng mẹ con làm cục đất thôi, thì mẹ con có khổ không? Tại vì mẹ con muốn làm ông Phật thì mẹ con khổ, thấy không? Do đó cái chuyện đến chùa là sao? Mẹ con tu mà mẹ con biết cái thành Phật không, mẹ con mới đến chùa. Mẹ con không đến chùa thì biết người ta có chọc giận không, thấy không? Mẹ con phải làm cục đất thì ta mới phun đào, người ta nhổ nước miếng, người ta chà đạp lên, là mẹ con phải như cục đất thì mẹ con mới làm Phật. Nhớ một điểm đó. Thành ra mẹ con mà cứ ở nhà hoài thì sao? Ở nhà ba con sợ, tụi con sợ, không ai dám động mẹ con một tiếng. Mà vô chùa thì bạn hữu họ mới nói tiếng Chì, tiếng Bắc. Nhà má con nấu đồ ăn ra có dở tụi con không dám chê. Nhưng mà vô tập đạo cái bài này nấu dở, vô gọt cái ngã bạn, chừng nào tới lúc mà bả nghe tiếng khen, tiếng chê mà bả không có buồn, thì lúc đó bả mới lạ. Là... Thầy nói là, nó nói, thầy nói cái gì? Thầy nói tiếng Mỹ là sáu căn không dính sáu trần là giải thoát. Nó không chịu câu đó, nó không chịu. Nó nói sáu căn không dính sáu trần là mấy người mental, phải không? Nó nói là hoặc là cái người robot, người máy, cái người mà người máy hoặc là người thực vật, cái người thực vật mà họ bị hư cái bộ não, họ sống mười mấy năm, cái bà gì đó ở tiểu bang nào nó sống mười mấy năm. Tôi như Phật giáo vậy là bài gì? Thầy mới nói lại cho thầy một phút để thầy giải nghĩa cái này cho rõ. Thầy nói sáu, nhớ là cái câu nói của Lục Tổ không? Khi mà Lục Tổ Huệ Năng đến gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ngài nói, nhà ngươi từ đâu đến? Dạ con từ Lãnh Nam đến. Nhà ngươi là cái dân mang ri mà đã đến đây làm cái gì? Dạ con đến cầu làm Phật. Dân mang ri mà làm sao làm Phật? Thì được Ngũ Tổ, Lục Tổ đấy, thân của con với thân hoàng thượng là có sang có hèn, nhưng mà cái Phật tánh không có khác. Nói câu đó, cái nói cái tên nhà quê này á, đánh lợi quá đi xuống với làm công quả kiếm phước đức. Thì ngài nói sáu căn con thường sanh trí huệ, do đó con còn phải làm công đức gì nữa? Thì cái chỗ này thầy giải thích cho nó nè, sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà lúc nào cũng có trí huệ, phát sinh trí huệ chứ đừng có phát sinh phiền não. Thì cái đó mới là cái người giải thoát, được chưa? Sáu căn, lâu nay các thầy giảng sáu căn đừng dính với sáu trần là cái người biết, là giống như khi mình ngủ là sáu căn đâu dính sáu trần, mà tại sao không giải thoát? Nhưng mà sáu căn tiếp xúc sáu trần mà hàng sinh trí huệ thì cái người đó là người giải thoát. Cũng như vậy, mình vừa vô đây cái vừa gặp cô hạnh phúc, cô đang có khen cái trời ơi, bữa nay cô Ngọc Đức, cô Ngọc Đức ở dưới xuống sông đẹp gái quá, thì mình đừng có dính liền, biết đâu là cổ nói móc hay là cổ nói thiệt, phải không? Thì mình biết cậu nói đó thì nói, nhưng mà mình dùng cái trí huệ, cái này là có thể là câu xã giao, thành ra trí huệ lúc nào cũng ở hiện cái sáu căn, thì cái người đi giải thoát. Chứ mình nghe nó mình bịt lỗ tai lại là cái đó là bệnh đó, thấy không? Thành sáu căn mà không dính với sáu căn á, cái đó là giống như nước gì, nước ao, nước giếng, mà sáu căn mà dính với sáu căn mà vẫn sinh trí huệ, tức là nước lưu chuyển. Thì nước lưu chuyển như vậy mới nước xài được cái gì à? Đó, sáu căn dính với sáu trần nhưng mà thường sanh trí huệ chứ không thường sanh phiền não. Thường sanh trí huệ tức là mình không có bị chấp theo cái si mê, mà lúc nào trí huệ người ta khen mình cũng đừng dội mừng vì biết đâu người ta khen nó đúng hay không, mà người ta chê mình cũng đừng dội buồn vì biết đâu mình đâu có cái lỗi đó, người ta chê do cái thành kiến của người ta, thấy không? Thành ra sáu căn dính với sáu trần nhưng mà thường hằng phát sinh trí huệ thì cái đó mới là giải thoát. Nói vậy nó chịu, nói gì nó chịu. tôi nghĩ nó quá nó khi thầy giảng cho Phật tử Việt Nam nó dễ lắm, mà lên giảng cho Phật tử Mỹ á, nó đang giảng nó đưa nó hỏi liền thành cái đó mình thấy thầy không? Rồi sau một cái thời pháp nó mới hỏi thế này, nó hỏi về áp dụng trong cái này tụi con áp dụng được cái gì, thầy cho tụi con biết áp dụng được cái gì, những cái lời thầy nói nó là không phải là bánh vẽ thì áp dụng được cái gì hả? Áp dụng được cái gì thầy nói là gì dễ lắm. Ngày xưa tụi con chưa nghe pháp, thấy không? Thì tụi con nghĩa là tụi con dễ bị người ta giật dây, dễ bị người ta xúi giục, dễ bị người ta giục mũ, tụi con buồn. Nhưng mà nghe pháp rồi, sáu căn dính với sáu căn thì thường sanh trí huệ. Giả sử như mình không đẹp trai mà nó ô cái ông này đẹp trai quá thì mình mừng mà Phật kêu mừng, mà cái này không có là Phật kêu là cái gì? Tà kiến, thấy không đúng. Chứ không phải là tà kiến là theo huệ đạo đâu. Giả sử như cái lỗ mũi mình không có đẹp, mình nghĩa là mình đi sửa mũi về đó, tại vì chưa có vừa ý đó, mà cái cô đó cũng nói à, công nhận gì chống mũi nghe hay, nhưng mà chưa chắc à, mình phải xét lại coi bao nhiêu người mà nói với cái tâm thật, hay là bao nhiêu người mà nói với cái tâm mỉa mai. Thành ra mình đó sáu căn lúc nào cũng tiếp xúc sáu căn, nhưng mà thường sanh trí huệ, chứ đừng có là thường sanh tà kiến, thì cái đó mới là giải thoát. Chỉ nghĩ một cái coi đó. Vậy cái đó rất là hay, mà hồi đó thầy cứ nói là thầy giảng hoài sáu căn từ chín mắt sáu căn cho thấy nó là no way, cái đó là bại liệt rồi, đúng không quý vị? Bại liệt rồi, tu mà như vậy là bại liệt rồi. Nó không chịu cảm ơn nó liền, thầy rất cảm ơn nó, nói với thầy mời lại cho thầy một phút. Sáu căn tiếp xúc sáu căn thường sanh trí huệ, đúng. Bữa nay mình không có đẹp trai, mình không nhà giàu, mà nói rồi cũng như cái nhiều người Việt Nam thì vô ở trong công nhận người đẹp, mà thấy cái bà già 70 tuổi mà cũng như hồi sáng cái bà nó vô cái bà kia nó nói cô chú Hàng hay, cô nói người đẹp thấy không? Thì cái câu đó là cái câu người ta nói để mà xã giao, thấy không? Thành ra cái bà đó, nếu mà bà là cái người sáu căn tiếp xúc sáu trần thường sanh trí huệ thì bà sáng nó sanh trí huệ liền, mới nói ôi tôi già rồi, tôi Phật tử, cô vô cô gặp cô kêu dịu gì chứ đừng nói người đẹp kỳ lắm. Cái đó là bà thường sanh trí huệ, phải không? Còn nếu mà bà không sinh trí huệ thì bà mừng quá, bà cười miễn chi, cái bà chạy vô này bà bực đèn, bà coi cho mình có đẹp không, thấy không? Cái đó là bà bị bà này dụ thôi, dụ, thấy không?
Không phải là con dụ thầy. Con bà
tập trung
là ra đường
gặp
dâu là cứ người đẹp,
bà
cũng kêu con người
đó.
Đẹp
đó,
mà thì bữa nay sao
bà
lại vậy?
Bà sanh trí huệ. Tại vì bà giờ
bà
bao nhiêu tuổi rồi?
Mà con cũng không biết nữa.
Bà lớn hơn cô, bà cũng cỡ 60 mấy rồi, phải không?
Dạ.
Cũng 60, 70 rồi mới gỡ người đẹp đi đâu làm cho bà. Nếu mà bà là cái người mà coi như mà dính mắt á là bà mừng quá, phải không? Trời ơi, mình bữa nay vô đây tự nhiên có cái bà này bắt khen đẹp. Mà nếu tôi chạy vô tôi coi kiếm rồi coi đẹp thì không, nhưng mà bả là trí huệ, nó thôi chị ơi, mình Phật tử là kêu tôi là diệu thâm đi, phải không? Cái đó là bả thường sanh trí huệ đó.
Từ lần xưa con với bả cũng thường gặp nhau ngoài đường á, làm chung là cái đi đường gặp là cũng bớt đi bớt, là gặp chỗ nào cũng kêu người đẹp ra tự nhiên.
Thầy mà nói thầy không biết cái đó nha, thầy vô tình lắm. Những nhiều bà Phật tử mà thầy biết có nhiều khi đó, bả vô chẳng hạn như Ngọc Đức nè, Ngọc Đức không có mặt, ví dụ bây giờ Ngọc Đức không có mặt. Hay cỡ như cô chính nghĩ ốm, nó không mập, mà mình vô tình mình gặp nó, trời sao cô lúc này nó mập quá, trời làm cho mấy bà nhịn ăn cả. Mình cứ vô tình thôi. Nhưng mà thật ra tại vì á, có những câu đó ông Minh ăn rồi, ông Minh là chết á, thấy không? Ông Minh cũng thường nói giỡn. Mà thầy nhiều khi thầy nói cha lúc này sao lại mập, mà này kia ngó mắt tướng mà ấy. Mình đâu có biết gì nữa mà sợ cái đó lắm. Mình nói thấy cô như là chụp hình mập lên cả 15-20 kg, cô chỉ là mình thấy bà mô cái cô mà sao bà còn nhịn ăn, mình té ra là họ bị dính mắt á. Thật ra nếu mà cái người mà có trí huệ là sáu căn dính với sáu trần, nhưng mà thường sanh trí huệ thì đó là Phật, đó là Bồ Tát.
Sáu căn vũ sáu trần.
Thằng hồi sáng thầy đứng thầy nghe đây cô đó vô cái là Đức Hằng đó, trời ơi người đẹp, nó gặp người đẹp thì nhìn thấy bà lão thì 70 tuổi rồi đẹp gì đó, nhưng mà bà nói này thôi đừng có nói nha, vô chùa rồi mình đó là diệu thanh thì kêu diệu thanh, bà đó là trí huệ. Không như cô nói là cô nói tự nhiên, nhưng mà cái đó là cái mà làm cho các cô buồn, dù các ông không buồn, nhưng mà các cô mà tự nhiên á, mà mấy bà mà đang giữ ai đâu hết đây á, thì mà tự nhiên gặp mấy thầy vô hỏi thầy thấy cô lúc nào sao, mình vô tình mình nói cô lúc này thấy mập nhiều lắm á nha, mà thật ra mình nói giỡn thôi, mà mấy bà về mấy bà nhịn ăn được dữ lắm đó. Thành ra những cái câu nói đó là
thầy nói sẽ con nói anh mê để làm con ngủ được á. Con giống như cái bà gì bà nó sợ.
Thì cô mới trường sanh trí tuệ, mình biết rồi, mình leo cái cân, mình coi cái cân mình làm, mình hồi đó mình 123, bây giờ mình vẫn 120 thì ông Minh không có nói gì kệ ông chứ, phải
không?
Bây giờ nó hỏi thầy một câu nó hay lắm này, thầy nói những cái bài kinh nghiệm mà tụi nước biển nó hỏi thầy đó, nó hỏi thầy nói mình tu như bây giờ con cho mơ con tu như là đất đi, thấy không? Bây giờ á đất á thì rác ở chùa là rác nhà, có rác nhà nghèo, có rác nhà giàu, cũng như bây giờ thầy đi đâm binh á thì thầy làm cái lem siêu, thì đất nhà nghèo là họ bỏ cái gì, họ chỉ bỏ ra là chừng 2-3 tuần sau là nó biến thành phân hữu cơ, thấy không, là bón cây nó được, bị bán là được. Còn rác nhà giàu á, chẳng hạn như giờ má con mà chơi với nhà giàu mà rác nhà giàu á, thì má con sẽ làm thế nào? Rác nhà giàu là khó xài, rồi rác nhà giàu tủ lạnh này, freezer này, máy giặt này, máy sấy này, thấy khó tiêu thụ không quý vị? Nó hỏi những câu Mỹ kỳ lắm, nên không nên giảng Phật tử Việt Nam nó có hỏi. Cái Mỹ nó nói má con như vậy rồi má con tiêu thụ rất là nghèo, con biết ý gì, chẳng hạn như vỏ chuối hay là vỏ cao hay là ba cái tôm thiêu đồ thì nó dễ dàng dục ra là. Còn rác của nhà giàu là computer nè, rồi furniture nè, niệm simon nè, dục tới đâu thầy rồi má con sao tiêu thụ. Thì công nhận không? Thầy nói đúng. Bởi vậy khi mà má con á vô tiếp xúc với bạn hữu nhà giàu, má con phải khó tiêu hơn, đúng không quý vị? Khi quý vị chơi nhà giàu quý vị thủ đó, khó tiêu thành ra phải mất một thời gian dài lắm, chơi với bạn nhà nghèo mà nó cùng trang lứa với mình, nó coi như là cùng cái tật số như mình, nó dễ lắm, nó dễ tiêu quá. Còn má con mà chơi cái rác nhà giàu thì má con phải tốn kém gì dục, phải tốn tiền đó. Rác nhà giàu vậy chứ khó tiêu, thầy cũng công nhận cái điều đó. Giả sử tại sao mà khó tiêu, tại vì Phật tử ngay trong thầy trụ trì cũng vậy, Phật tử nhà nghèo lại thầy cũng dễ tiêu lắm, họ lại cùng lắm họ nấu ăn họ cúng chứ không biết limit nào, nhưng mà Phật tử nhà giàu họ cúng cho cái chùa hay là họ cúng cho cái tượng Phật rồi đó là thầy cũng mệt mỏi mới tiêu thụ được cái tượng Phật đó. Thầy sẽ bị họ sẽ điều khiển với thầy với một cái mức độ nào có không quý vị, mà thầy mà không nghe rồi đó là coi như là thầy không có tiêu thụ được cái rác đó. Thành ra của nhà nghèo vậy chứ dễ tiêu hơn, nhà giàu khó tiêu lắm. Thầy cũng phải nói tụi vị nó hỏi những cái này mà nó hỏi rất là thành thật mổ xẻ luôn. Nó nói sao thầy pháp cũng yêu cầu thầy sau này thầy giảng là thầy phải nói rõ áp dụng sao để tu, tại vì thầy giảng mà về cái gì tụi con không hiểu thì cô cảm ơn thầy cho con một giấc ngủ ngon. Còn nếu mà thầy giảng mà áp dụng được á là thầy nó chỉ lên trường á, nó nói là truyền lửa, thầy giảng làm sao thầy có lửa, tức là cái lửa tụi con áp dụng để tụi con nấu tụi con xài được cả. Tụi con thiếu cái gì tụi con mới đến chùa, cái thầy giảng như cái tụi con không có thiếu tụi con không xài đó. Nhiều khi cho thầy giảng pháp cũng như thầy cho quà vậy, đúng không? Cho cái gì mình thiếu mình mới xài, còn cho những cái mà gì tụi con để thầy tụi con lấy đó thì tụi con dục hết à, đúng không? Uổng công thầy mà uổng công tụi con. Hay quá, nó nói câu thật đúng. Nó nói thầy người lên pháp tò cũng giống như người mà pháp hòa vậy đó. Thành ra thầy cho tụi con cái gì mà tụi con xài được ha? Tụi con xài được mà thầy chỉ cho tụi con, cho rồi thì chỉ có cách xài nữa à. Nói như má con đến hoài thầy cứ bắt tụng tiếng Phạn cái gì mà không bắt bà xài sử dụng làm sao, thì thầy mới nói cô thấy không à, má con sao? Thì lúc đó là cái ông chồng người Mỹ ông mới nói thế này, ông nói bà đi đầu tiên về nhà có bốn phòng, nhà bốn phòng, nhà 2500 square feet bốn phòng. Thì khi là đầu tiên nó đi, bà đi qua Úc mới dựng cái phá Phật thất gì của Hòa Thượng Thượng Không á, về thì bà soạn một cái tượng A Di Đà thiệt lớn, bà làm cái lý đường trung rồi, thì bà niệm đâu khoảng chừng 6 tháng vậy đó, bà thấy bà không mệt mỏi, bà không có kết quả. Đầu tiên thì bà niệm lớn lắm, đầu tiên mà Hòa Thượng Thượng Không dặn mình niệm lớn, thì 2-3 giờ bà cũng được, bà cũng vậy bà niệm. Mà tôi có ông nói tôi đi làm ở trong đó tôi bị áp lực của hãng, mà tôi về bà cứ niệm kiểu đó mà ra nói thì bà chữ, thấy chưa? Rồi niệm thời gian sau ồn quá rồi á, bà mới đi qua bà gặp pháp sư mà coi như là Tịnh Thông ở bên Úc rồi, ông Hộ Thông á. Hộ Thông rồi qua bên ông Hộ Pháp Động á, bây giờ Kim Cang Trì niệm làm thầm thôi. Thì tôi đi về, tôi dẫn bạn tôi về, bạn tôi nó vô, nó chào bảo, cứ làm thầm, bảo nó nói. Thì bạn tôi nó nói, vợ mày lấy gì hả, hay gì kia đó. Cái bà giận, bà giận, bà chờ bà xả ra, bà chữ cái lộn với thằng bạn tôi, thấy không? Rồi cái là sau đó bà nó không được, cái bà cái tượng đó bà lỡ ăn dị rồi, bà không dám dời, bà mới dời, bà thuê một cái thầy, mời một cái thầy khác về ăn dị một cái trên cao. Thì mà chiếm tiền cái phòng thứ hai nữa. Bây giờ cha con tụi này á, ngày thường về còn có chỗ sinh hoạt, đánh computer, có chỗ exercise, giờ mà chiếm hai phòng rồi. Mà bây giờ tôi hỏi thầy với thầy qua đây, thầy con đề nghị, tôi thấy thầy là con phong thủy nữa. Tôi sợ là tôi luôn đó, tôi thấy là dẫn thầy là coi là tôi đứt luôn. Yeah. Thành ra tôi hỏi thật tình là tôi bước đầu hay không, đó là thầy sau khi thầy đi coi dầu đó, thầy có biểu chiếm cái phòng nào nữa không? Biểu chiếm thêm là chết tôi. Thầy nói không có đâu cô ơi, tôi có nói gì á, tôi biểu con mở cái phòng trong này ra.
Mở
cái phòng trong này ra đi. Tại vì bây giờ tôi mới hiểu, ngày hôm qua đó, bà vô á, giờ tôi mới hiểu rồi. Bà vô bà coi cho thầy, bà nói thầy coi năm nay á, con là tuổi thân 63 tuổi phải không? Tuổi thân. À, con pháp tâm tu 5 năm rồi mà ma quỷ nó phá quá, thì con thầy đã tưởng tượng là ma quỷ đâu, bây giờ té ra ma quỷ là chồng con của bà đây hết. Thành ra thầy mới kêu bà, thầy nói cô tu á, mà cô thấy chồng con cô là ma quỷ đó, thì cô tức là Phật Bồ Tát rồi. Mà từ cái chỗ đó là cô sai rồi, đúng không? Ông tổng thống á, mà ổng có đối cử là tổng thống, trước tiên á, ổng phải là khiêm cung, rồi ổng phải hạ mình thì ổng mới đắc cử. Dù là ổng chưa có đắc cử xong, ổng có, ổng có dồn dã cái gì, thấy ổng tổng thống không? Ổng đi đến trường học hay là bất cứ chỗ nào, ổng cũng bắt tay từ người mà cô mới vừa di dự Phật Thánh 6 tháng. Cái bà nói trời ơi khổ lắm, ổng nói khổ lắm thầy ơi, bả làm con thấy mà thầy mà tu một tuần như vậy là con rầu lắm, tại vì mấy cái chỗ khác đi tu có 1-2 ngày. Đằng này ngày hôm qua đó thầy đang tu mà bả chạy ra, bả lúc mà bây giờ cái gì của thầy đó, con thấy cái diều đó là bả gọi về, là bả nói chủ nhật bả xả giới ra đó, mà bả về bả thấy đồ không giặt là chết với bả, nhà dơ là chết với bả, rồi đó, bả dặn là đồ ăn phải lấy ra default sẵn cho bả. Bả nói là cái thịt nó phải lấy ra bỏ trước, mà ăn chay gì mà sao mà bả dự trù phải dặn được luôn à. Thành tôi thấy cô tu kiểu đó là không có được, cô đừng có làm như vậy. Bà đó bảo cái kiểu đó, thành ra mình mới ngồi mình biết mà chồng bà được nghỉ rất dễ thương, chồng rất dễ thương, chồng rất chiều dễ sợ, rất dễ thương. Yeah. Thành ra những cách tu của Phật tử mà vô được Mỹ rồi, Mỹ nó vui vẻ lắm. Rồi sau cùng nó nói ủa nếu mà như vậy là quá hay, độ Phật hay quá, độ Phật dạy đó là sanh già bệnh chết, là dạy cái vô thường, rồi dạy là thương yêu nhau, rồi dạy là phải tu như cục đất, rồi tu để mà bỏ hết tất cả là hay quá. Tại sao mà lâu nay bà vợ tôi, bà về bà không nói những cái đó, mà bà về bà kêu môn bà kêu chút chút hạnh lên, mà bà nấu á, đồ ăn ngon á thì ở đâu ở trong chùa hưởng hết, mà đồ ăn dở á người ta che dẫn cái tôi vô về bà bắt mấy cha con tôi ăn được chết luôn. Thành ra tôi là cái ga bít địch bô sồ của cái nhà chùa, nó nghe rất là tội nghiệp, phải không? Bà nói gì? Nồi chè đó, mà bà nói từ khi mà bà học nấu chè cũng vậy, nấu riết rồi đó là coi như là bà ổng lên đường luôn, tại vì bà vô bị người ta chê đó, là bà giận mới đem về đó. Bà nói vậy bà sợ tội rồi. Bây giờ thầy ngày hôm qua thầy giảng bà cái vấn đề mà lương hoặc sám đó, giảng cái lương hoặc sám đó là coi như là bà còn đem về nhiều hơn nữa, tại bà sợ đó. Thành ra tôi không có y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh diễn nghĩa đồng với ma tiếp. Tôi hỏi ông bây giờ câu này thôi, Phật cấm nói láo đúng không, nhưng mà bây giờ thằng hàng xóm này nó rủ con vợ nó cầm cái súng qua, mà vợ nó chạy trốn trong nhà ông đó, ông phải nói láo hay nói thiệt? Ông phải nói không có, ông nói không có để cứu một mạng người, nó bắt được thằng kia sau cơn giận á, thì nó còn cảm ơn ông cho ông đi như vậy là đâu có được. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ chú Vĩnh này nói xấu cho con Ngọc Đức, mà thầy á cứ y con Ngọc Đức hỏi phải là chú Vĩnh nói gì không, mà thầy là một cái dữ giới này, nó ờ Vĩnh nó nói như vậy á, là thầy nghe đúng ra là thầy không phạm giới, nhưng mà thầy làm cho hai đạo hữu này gây gỗ nhau rồi bỏ chùa, có phải là thầy đọa mất cái giống Phật của quý vị không? Thành ra trong cái kinh lệ, bởi vì thầy giải thích, nó hỏi thầy câu tại sao Phật nói 49 năm, nó hỏi không hiểu câu này, nó nói Chúa là để là tân ước cũ ước, Phật không nói nè, ta chưa từng thuyết một câu trong 49 năm, tại sao nó vô website của bên nước Anh á, nó dịch câu đó 49 năm ta chưa nói một câu, mà tại sao Phật không để là tam tạng kinh điển, thì nó là đó là chỗ đó con, đó là chỗ đó đó, tại vì Đức Phật chưa có từng biểu cất chùa, nhưng mà khi mà qua tới Trung Quốc rồi đó, thì nếu không cất chùa là đâu có được, tại Trung Quốc là họ tôn trọng cái tự là cái chỗ nhà khách cho mấy ông tăng ở, mà trong khi bên Ấn Độ là tôn trọng cái giai cấp ăn mày, khất sĩ, tu khổ hạnh. Thành ra phải tùy biến chuyển chứ không có phải mà cứ ngắt được đó. Y kinh diễn nghĩa là như vậy, tôi nói ông hiểu rồi. Giả sử như bây giờ tôi cái y theo giới luật đó là các thầy thì theo không được, nghĩa là đào đất, không được cắt cây. Nhưng mà phải hiểu cái lý do không cắt cây là sao. Thời Phật có cái vị kheo ra nó hở là chặt cái cây, có vị hiện thần họ ở trên, họ thần họ ở. Rồi họ té, con họ té xuống mất nhà, họ vô họ khiếu nại Phật. Phật có thần thông, Phật nói trước khi hạ cây phải dí cái nốt 7 ngày để cho các vị thần họ đi. Phải có lý do như vậy. Rồi nó hỏi một câu thế này nữa. Bà nói bây giờ tôi ăn chay, má còn ăn chay, mà má con nghĩa là phải nấu đồ mặn cho tụi con, thì má con có mang tội không? Hỏi câu cũng hay chứ hả? Tại vì khi mà thầy giảng tới cái câu mà lương Phật sám rồi đó, tụi nó rất là sợ. Thầy nói rồi ngày nay nó có một cái đáp thế này nữa. Bà nội con là thích ăn thịt gà, má con cũng ăn thịt gà, mà gà sống đó, ở đây có farm vô mua đó. Mà trong khi đó chỉ có mình đó, con á là cái người Phật tử, con không sát sanh, con đi tu hành, con ăn chay từ từ nhỏ. Bây giờ con không cắt cổ mà thầy dặn con phải có hiếu cho mẹ, đừng để cho cha mẹ gánh ác nghiệp. Cha mẹ con á từ nhỏ tới lớn ba má con á là không biết đi chùa một ngày, mà con có cái nghiệp gì con cứ đi chùa. Mà bây giờ hàng khi mà một lần mà lễ á, lễ mà cúng cho ông cố con á là đều mua gà trong farm để cắt cổ, để lấy tiết canh, mua dịch cắt tiết canh để mà nấu. Như vậy là ân lít á là cũng hai con, mà lâu nay con cứ thấy má con cắt mẹ cắt tao cắt. Mà bà cắt như vậy là càng ngày bà càng tạo ác nghiệp. Mà thầy nói làm con làm sao mà độ cho má con, mà con không lẽ bà đã là cái người gánh nặng rồi trong kia địa tạng. Nó còn đọc á, đừng có để cái người nó đi trong bùn mà bà mang gửi thêm đồ nặng, nó phải không? Như vậy á là nếu mà chữ hiếu con phải cắt, hay là để cho mẹ con cắt, thấy không? Nó nói rõ ràng, nó nói bây giờ cái đứa con chỉ là cái người duy nhất con biết đạo. Con đi vào bắt quan trai, con biết đâu là tội là phước, con giữ giới. Còn mẹ con chưa từng giữ giới, mẹ con nói giật dưỡng nhơn. Mà mẹ con nói mày có hiếu. Trong nhà Phật tao thấy cái câu này, mày mở cái băng á là các hòa thượng đều giả nó là phải hiếu làm đầu. Chỗ ước mẹ nằm chỗ đôi con ngủ, bây giờ tao chỉ thèm ăn gà rồi mày không?